một feeder Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Kính mời chúng ta học tiếp chương trình giáo lý Ducat phải làm gì? Phần thứ 8. Những câu hỏi từ số 195 đến câu hỏi 228. Quyền lực và luân lý. Nói trực tiếp về cộng đồng chính trị. Từ thờ Hy Lạp, Aristotle đã viết về chính trị, quyển 1, chương 2. Rõ ràng nhà nước được hình thành cách tự nhiên, và con người tự bản chất là một sinh vật chính trị. Chính phủ phải điều hành vì lợi ích của những công dân được ủy thác cho chính phủ, chứ không phải vì lợi lộc của những kẻ mà chính quyền được trao vào tay họ. Marcus Tullius Cicero, một chính trị gia thời Roma, mất năm 43 trước công nguyên, đã từng ý thức được là vấn đề chính phủ, chính quyền là để phục vụ ích lợi cho những người dân, chứ không phải để tìm những lợi lộc cho một nhóm người cầm quyền. Và nhà văn Mỹ gốc Anh đã tóm tắt hư cấu triết thuyết của Cicero. Nhà văn này tên là Taylor Catwell, năm 1985. Cần cân bằng ngân sách và giảm nợ công, cần kiểm soát và làm hòa dịu tính khí ngạo mạn của các tướng lĩnh, cần cắt giảm tiền trợ cấp các sứ ngoại bang, nếu không, Roma sẽ phá sản. Nghĩa là nói về vấn đề ngân sách nó phải hợp lý và tất cả để phục vụ cho những người dân mà chính phủ được giao cái trách nhiệm phải lo cho người dân trong cái tinh thần đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ.
Câu hỏi số 195. Cộng đồng chính trị là gì?
Một cộng đồng chính trị điều phối các vấn đề công của một xã hội, res publica, như người Roma diễn tả, ngược với các mối bận tâm riêng tư. Thời xưa, việc quan tâm đến các vấn đề công, như thể đó là việc riêng của mình, được xem như thái độ đáng trân trọng. Theo quan điểm của triết gia Aristotle, con người là sinh vật mang tính chính trị. Một người là con người thật sự khi góp sức hình thành đời sống chính trị và nhờ đó sống với tư cách một công dân đúng nghĩa. Mỗi người sinh ra là sinh ra trong một xã hội. Xã hội đầu tiên là gia đình, rồi nhiều gia đình họp lại, nó thành làng xóm, nó thành một tỉnh, rồi một quốc gia. Cho nên cần có những người đứng đầu để điều phối, để hướng dẫn, để phục vụ trong đời sống mọi người sống trong trật tự và tạo nên cái bình an và hạnh phúc cho mọi người.
Câu hỏi số 196. Trong Kitô giáo, một con người có thể mang tính chính trị tới mức độ nào?
Trái với các học giả thời xưa, Kitô giáo nhấn mạnh trên hết là giá trị vô điều kiện của con người. Giá trị đó độc lập với những thành tựu của một con người trong đời sống xã hội và đời sống chính trị. Ngay cả người già hay tàn tật cũng có phẩm giá do được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Do đó, tất cả những tư tưởng chính trị trong Kitô giáo đều được đo lường bằng cách đối chiếu với phẩm giá con người do Chúa ban. Một người vừa là một cá thể, vừa là một hữu thể xã hội. Người đó sống trong một vòng tròn gồm ba lớp mối tương quan. Thứ nhất là với chính mình, thứ hai là với đồng loại, thứ ba là với Thiên Chúa. Con người là thước đo và đối tượng của chính trị. Cho nên cái quan trọng là cái giá trị của một con người là hình ảnh của Chúa. Dù họ tàn tật, dù họ già yếu, dù họ không còn sức để làm việc hay là phục vụ cho xã hội. Cho nên nhà nước phải tìm đủ cách để cho những con người ở trong xã hội đó có một đời sống bình an và hạnh phúc. Thánh Teresa Calcutta đã nói, về dòng máu, tôi là người Albania. Về tư cách công dân, tôi là người Ấn Độ. Về đức tin, tôi là nữ tu công giáo. Về ơn gọi, tôi thuộc về thế giới. Về tâm hồn, tôi thuộc hoàn toàn về thánh tâm Chúa Giêsu. Nghĩa là mỗi người đều mang một cái giá trị, một cái phẩm giá, mà sinh ra thuộc một cái dân tộc nào. Nhưng mà quan trọng là tâm hồn có tình yêu của Chúa Giêsu. Và mỗi người trong cái liên đới với những người chung quanh và với Thiên Chúa, cũng như có trách nhiệm về chính mình, đều làm mọi việc ở trong tình yêu và đến để phục vụ, tôn trọng phẩm giá mọi người, muốn cái điều tốt lành cho tất cả mọi người.
Bước vào câu hỏi 197, chính trị quan trọng như thế nào?
Đối với các Kitô hữu, nhà nước luôn đứng sau con người, hay sau cộng đồng con người, mà ngày nay được gọi là xã hội dân sự. Trước tiên, con người tìm thấy bản thân và phẩm giá của mình trong mối tương quan với Thiên Chúa, rồi con người đạt tới sự trọn vẹn trong mối liên hệ với tha nhân. Hai chiều kích trên liên quan chặt chẽ với nhau. Trong bất cứ trường hợp nào, con người nên sống xứng đáng với chính mình trước tiên, rồi mới tính đến xã hội, và cuối cùng là tổ chức chính trị của nhà nước. Cho nên, tổ chức chính trị nhà nước luôn đứng sau con người. Mục tiêu là phải để phục vụ cho con người. Cho nên xã hội dân sự nó phải đi trước, rồi đến cái xã hội chính trị nhà nước cần phải có để điều phối mọi việc ở trong trật tự. Học giả và chính trị gia người Đức mất năm 1835, Wilhelm von Humboldt đã nói, tiêu chí quan trọng nhất của nhà nước phải luôn là sự phát triển các sức mạnh của từng công dân trong cá thể tính của họ. Nghĩa là biết sử dụng, biết điều phối làm sao để tất cả mọi người đều có thể phát triển, có thể sống bình an và hạnh phúc. Điều vượt trên những gì đã đi trước, nói cho cùng, chính là Thiên Chúa, đấng vượt trên mọi thứ có thể hiểu được, thì đó là siêu việt tính của Thiên Chúa. Thì nó vượt lên trên hết tất cả, và Chúa muốn ban xuống một trí thông minh và một trái tim biết yêu thương cho con người để xây dựng một cái thế giới hợp tình hợp lý và có tình người, có tình yêu đối với Chúa, đối với nhau, đối với chính mình và mọi người. Đó là một đời sống quân bình. Theodore Fontaine, một nhà văn Đức mất năm 1898, đã nói, không thể có hai dạng quy tắc ứng xử. Những gì một con người tử tế không được phép làm, thì một nhà nước đàng hoàng cũng không được phép thực hiện.
Câu hỏi số 198. Con người cần chính quyền tới mức độ nào?
Cho dù con người được ưu tiên, chúng ta cũng không thể xoay sở nếu thiếu nhà nước. Nhà nước có vai trò phụ thuộc và do đó có ý nghĩa phù trợ mà lại không thể thiếu trong việc mang lại và bảo đảm một hình thức trật tự nào đó trong xã hội. Nếu những ước muốn và đòi hỏi của các cá nhân và các nhóm trong xã hội cũng đồng lòng hướng tới viễn tượng ích chung, thì đó là điều tuyệt vời. Tuy nhiên, xã hội bị giằng co và xâu xé bởi vô số các mối quan tâm và lợi lộc khác nhau. Điều đó gây ra mâu thuẫn, tranh chấp, chống đối, cạnh tranh gay gắt. Phía mạnh cố đè bẹp bên yếu. Trong tình huống đó, ai được cho là sẽ thiết lập trật tự, nếu không phải là nhà nước? Công cụ quan trọng nhất của nhà nước là luật pháp. Nhà nước hợp hiến phải tạo dựng một khung nhằm phục vụ cho công ích, mà không hạn chế tự do của dân chúng một cách tùy tiện hay là quá mức cần thiết. Trong trường hợp lý tưởng nhất, nhà nước là không gian an toàn, ở trong đó con người có thể phát triển cách tự do. Nhà nước tự do thế tục tồn tại trên cơ sở những giả định chính nó không thể bảo đảm gì cả. Nhà nước tồn tại được là nhờ phẩm chất, đạo đức của mỗi cá nhân và sự đồng thuận của xã hội, chứ không phải nhà nước tự do thế tục thì tồn tại trên cơ sở là những giả định đã sắp đặt trước, mà nó nằm trong phẩm giá đạo đức của từng người. Ernst Wongen, sinh năm 1930, một thẩm phán hiến pháp của Đức, năm 1991, ông đã ý thức điều đó. Vì nhà nước mà trong đó toàn những cá nhân tội lỗi và tìm đủ cách để lợi dụng, hoặc là mọi người đều theo cái luật là mạnh được yếu thua, thì một mình nhà nước cũng không thể làm gì được hết. Vì vậy, cái quan trọng là từ lòng người muốn những điều tốt nhất cho nhau, và phải tập luyện, phải nỗ lực để phục vụ. Wass Weber, mất năm 1920, là nhà xã hội học và kinh tế học người Đức, đã nói chính trị là một lĩnh vực gây nhiều phiền toái và tẻ nhạt lâu dài. Vì thế, nó đòi hỏi cả lòng nhiệt huyết lẫn tầm nhìn xa. Có một cái lòng khao khát, muốn phục vụ, muốn làm những điều tốt cho những người khác. Chứ còn nếu không, thì nó cứ lằng nhằng từ thế hệ này qua thế hệ kia trong những cái vòng luẩn quẩn, rồi lạm dụng quyền hành, rồi không có giải quyết được gì hết. Bao nhiêu bất công của xã hội cứ càng ngày càng gia tăng. Thì lúc đó, đời sống của con người, nó ở trong cái vòng luẩn quẩn mãi mãi. Đừng bao giờ nghi ngờ một nhóm nhỏ tận tâm và cẩn trọng có thể thay đổi thế giới. Thật ra, đó là điều duy nhất đã từng xảy ra. Margaret Head, nhà văn hóa nhân chủng học người Mỹ, mất năm 1978, đã ý thức là dùng một nhóm người nhỏ, nhưng mà họ bắt đầu với một đời sống tốt, có thể lan tỏa và có thể thay đổi được cả một thế giới.
Câu hỏi số 199. Xã hội dân sự được kiến tạo làm sao?
Xã hội dân sự thường xuất hiện trong thẳng hơn gì một cái chợ. Trong đó, cung, cầu và cạnh tranh chi phối tất cả. Tuy nhiên, cũng có những sáng kiến xã hội phi lợi nhuận như hiệp hội, đoàn thể, cơ sở, nhóm đồng chí hướng. Họ phát triển lớn mạnh dựa trên tình đoàn kết và tinh thần dấn thân, và vung trồng những giá trị không thể thiếu cho xã hội như nhiệt tình, gần gũi, tình huynh đệ, tình bằng hữu và sự quan tâm tới cảnh ngộ của những người yếu kém. Để phân biệt những cam kết tình nguyện với thành phần công và tư, các nhóm này cũng được gọi là thành phần thứ ba. Một nhà nước chỉ có thể quản lý hiệu quả khi được xây dựng trên những cá nhân tận tụy và những đoàn thể trung tín tích cực san sẻ trách nhiệm với mình. Một nhà nước mà thiếu những người cộng tác tốt thì không thể nào xây dựng một cái xã hội tốt được. Nó phải bắt đầu từ trong lòng người, muốn những điều tốt nhất cho những người chung quanh mình. Và phải tập luyện, phải được huấn luyện, chứ không phải dễ dàng. Albert Einstein, mất năm 1955, nhà bác học, đã nói vận mệnh cao quý của mỗi cá nhân là phục vụ hơn là cai trị. Cũng giống như tinh thần của Chúa Kitô, đến để phục vụ, chứ không phải được phục vụ. John Kennedy cũng đã từng nói, nếu không phải là chúng ta, thì là ai đây? Nếu không phải ở đây, thì ở đâu đâu? Nếu không phải lúc này, thì chờ lúc nào nữa? Cho nên, chính cái giây phút hiện tại, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm đến để phục vụ ngay tại nơi mình ở. Trong giây phút hiện tại, chúng ta đều có trách nhiệm. Vì mỗi người mang cái hình ảnh của Chúa là tình yêu, muốn làm những gì tốt nhất cho những người chung quanh mình là hạnh phúc của mình. Còn nếu không, chúng ta sẽ dừng lại ở cái ích kỷ của con người thôi. Thì thế giới bao nhiêu ngàn năm nữa cũng vậy thôi. Ezekiel chương 37 câu 23 nói, ta sẽ cứu chúng thoát khỏi mọi nơi chúng đã ở và đã đẩy và đã phạm tội. Ta sẽ thanh tẩy chúng. Chúng sẽ là dân ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Chúa cứu chúng ta thoát khỏi nơi mình ở và nơi mình đã phạm tội, để chúng ta được thoát ra, được thanh tẩy. Chứ không phải là ở một thời gian nào, mà ngay hiện tại chúng ta cần đến Thiên Chúa và cần mỗi người ý thức và nỗ lực.
Và câu hỏi số 200 là, đâu là nguồn gốc cho sự hiểu biết của các Kitô hữu về nhà nước và chính quyền?
Quan điểm Kitô giáo về nhà nước, chính phủ và sự cầm quyền có nguồn gốc trong Cựu Ước. Tại nước Israel, thời cổ, tư tưởng chính trị xoay quanh Đức Chúa và dân người. Đó là về Gia-vê và việc giữ giao ước. Sự kiện có một ông vua cũng là do sự nhân nhượng của Đức Chúa. Dĩ nhiên ông vua có nhiệm vụ vận dụng quyền lực không phải vì lợi lộc của bản thân, mà được cho là phải thực thi công bằng xã hội, xử án công minh, phục vụ dân nghèo và nhiều việc khác nữa. Mọi thứ phải được điều hành theo đường lối làm hài lòng Đức Chúa. Câu hỏi làm thế nào để kiểm soát các vấn đề công xuất hiện một cách hợp lý trong triết lọc học Hy Lạp từ thời Herodotus và Plato? Thì Chúa Giêsu đã trả lời, của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa, trong Matthew chương 22 câu 21. Sự cải đạo của Constantine Đại Đế sang Kitô giáo là cột mốc thay đổi trong mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Mối quan hệ giữa thần quyền và thế quyền này được phân tích chi tiết hơn trong các tác phẩm của Thánh Augustino. Trong sách Đề Nhị Luật, chương 10 câu 2 nói, nào Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, có đòi hỏi anh em điều gì khác đâu, ngoài việc phải kính sợ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, đi theo mọi đường lối của người và yêu mến phụng thờ người hết lòng hết dạ. Đức Giáo Hoàng Francisco ngài nói, chính trị dù thường bị dèm pha vẫn là một ơn gọi cao quý và là một trong những dạng thức bác ái cao cấp nhất. Vì chính trị tìm kiếm công ích, tôi van nài Thiên Chúa ban cho chúng ta ngày càng nhiều chính trị gia thật sự xúc động trước tình trạng của xã hội, con người, mạng sống của dân nghèo. Đây là điều sống còn. Các vị lãnh đạo trong chính quyền và thế giới tài chính phải chú tâm mở rộng tầm nhìn của họ, cố gắng làm việc để bảo đảm rằng mọi công dân đều có công việc đúng với phẩm giá, đều được giáo dục tốt và được chăm sóc sức khỏe. Đó là lời của Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngài muốn có những chính trị gia tốt, biết quan tâm tới những người nghèo, biết mở con mắt ra, nhìn toàn bộ cái tình trạng của thế giới này, để phục vụ mọi người về giáo dục, về sức khỏe, tôn trọng phẩm giá của mọi người.
Bước vào câu hỏi số 201. Nguồn gốc thần học của công ích là gì?
Từ thời Israel xa xưa tới thời Trung Cổ Kitô giáo, công ích trong tiếng Latin là bonum commune, là một ý niệm thần học hơn là chính trị. Đối với Thánh Thomas Aquino, ích lợi chung được bao hàm trước tiên trong sự hiệp thông giữa các thánh với Thiên Chúa, phẩm trật thiêng liêng và trật tự nhân loại phối hợp cùng nhau. Trong cách nhìn này, Thánh Thomas khởi đầu từ hiện thực chính trị, ví dụ, từ định nghĩa luật là gì? Mối quan tâm thực tiễn về công ích dần dần lộ diện từ cái bóng của thuyết tập trung thần quyền và tìm ra những cách sắp xếp xã hội sao cho cá nhân có thể sống đời mình trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Điều quan trọng hiện nay và luôn luôn là điều tốt mà cộng đồng chính trị cố gắng đạt tới không được mâu thuẫn với điều tốt của con người, mà đúng hơn là điều tốt của cộng đồng phải mang đến một khung cảnh chung thích hợp cho sự phát triển của con người. Theo nghĩa này, công ích chính trị có chức năng phục vụ con người hay xã hội dân sự. Nên từ cái ý niệm ở trong Israel cho tới thời Trung Cổ với Thánh Thomas Aquino, từ cái ý niệm thần học về ích lợi chung, làm sao cho cái sự hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa để đạt tới ơn cứu độ, và đi lần tới cái cụ thể muốn đạt ơn cứu độ là phải đạt tới cái tình yêu của Thiên Chúa, và tình yêu đó được cụ thể bằng việc phục vụ những người ở trong xã hội, là phục vụ cho chính Đức Kitô, như trong ngày phán xét chung Matthew chương 25 đã nói cho chúng ta. Những gì mà chúng ta làm cho những kẻ bé mọn nhất là làm cho chính Chúa Kitô. Với cái nhìn đó thì chính trị là để phục vụ cho con người và xã hội dân sự, để mọi người đều phát triển được tài năng của mình và mọi người đều sống trong bình an và hạnh phúc. Mỗi người dùng tài năng của mình để phục vụ, và như vậy đời sống mỗi ngày nó một tốt đẹp hơn.
Câu hỏi số 202. Vậy cộng đồng chính trị có dựa trên những giá trị cơ bản không?
Các nền dân chủ đương đại không còn đặt nền tảng trên nỗ lực trung tín với Thiên Chúa và với giao ước của Ngài. Các nền dân chủ hiện đại mang tính trung lập về tôn giáo, được truyền cảm hứng từ sự tôn trọng phẩm giá của con người, từ nhân quyền và tự do, mà điều này là dựa trên tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Ngay cả các nước hiện đại cũng không thể bỏ qua những giả thiết luân lý căn bản mà chúng được củng cố và đẩy mạnh chủ yếu nhờ các niềm xác tín tôn giáo. Sở dĩ ngày nay người ta càng đánh giá cao con người và các quyền tự do của con người chỉ là vì Kitô giáo đã tồn tại và đã giải phóng con người khỏi sự lệ thuộc tuyệt đối vào khối liên minh chính trị. Thật vậy, trong Kitô giáo, nhà nước được mong đợi phải nhận biết và bảo vệ giá trị độc đáo của mỗi cá nhân. Nhà nước cũng phải chống lại chủ nghĩa tương đối, bảo đảm các giá trị luân lý và tôn giáo bằng pháp luật. Chủ nghĩa tương đối là gì? Quan điểm cho rằng không hề có những giá trị tuyệt đối, mà các giá trị chỉ là chuyện đạt được sự đồng thuận về mặt văn hóa và xã hội. Cho nên chủ nghĩa tương đối là không có đúng, nó phải có chân lý tuyệt đối. Còn lúc thế này lúc thế kia thì sao gọi là một chân lý được? Thánh Augustino nói, không theo đuổi công lý, thì nhà nước trở thành cái gì nếu không phải là một băng đảng lớn của những tên trộm cướp? Cho nên, cái sức mạnh của nhà nước là để phục vụ cho chân lý, cho công lý, mà không xây dựng trên công lý, trên sự thật, thì sẽ lạm dụng cái sức mạnh của mình và tìm cái lợi nhuận cho một cái nhóm người, thì nó trở nên đồng nghĩa với một băng cướp.
Như vậy câu hỏi số 203 là quyền lực chính trị dựa trên điều gì?
Nếu như con người là giá trị nền tảng của cộng đồng chính trị, thì con người cũng là lý do duy nhất cho tính hợp pháp của quyền lực chính trị. Do đó, quyền lực chính trị không phải là ý muốn độc đoán riêng tư của một cá nhân, kẻ ngẫu nhiên lên nắm quyền, kẻ cho rằng mình chỉ chịu trách nhiệm với chính mình mà thôi. Đúng ra, quyền lãnh đạo của một người được hợp pháp hóa bởi nhân dân. Những ai cầm quyền cũng như những người dân hợp pháp hóa quyền đó của nhà cầm quyền có khả năng tìm thấy chân lý nhờ vào lý trí của họ. Họ có thể nhận biết chắc chắn tính cách vững chắc của các giá trị và cũng có thể cảm nghiệm đấng đảm bảo điều tốt lành tuyệt đối là chính Thiên Chúa. Học thuyết xã hội của Công giáo bác bỏ chủ nghĩa hoài nghi tổng quát. Trong đó, người ta cho rằng chân lý và các giá trị luân lý được nhân loại chấp nhận, xét cho cùng là không thể biết được. Theo Thánh Augustino mô tả đặc điểm một cộng đồng chính trị đã cố tồn tại mà không cần tới công lý thì là một băng cướp. Cho nên, giáo hội bác bỏ cái chủ nghĩa hoài nghi tổng quát, cái chủ nghĩa tương đối. Chính Thiên Chúa là đấng tốt lành, bảo đảm cho chúng ta những chân lý tuyệt đối, các giá trị tuyệt đối. Còn con người chúng ta dĩ nhiên là hôm nay còn mai mất. Chúng ta không có thể áp chế người khác theo một cái tư tưởng riêng của mình. Lord Acton, một sử gia người Anh mất năm 1902, đã từng nói, tự do không phải là thế lực để làm điều ta thích, nhưng là quyền để có thể thực hiện điều ta nên làm. Mình có tự do để mình tự do thực hiện cái điều mình nên làm, chứ không phải để làm cái gì mình thích. Mình có thể thích tội lỗi, thích giết người, thích làm hại người khác, để tìm cái mối lợi cho mình. Thì đó là tội lỗi, đó là sự giữ, đó là nô lệ cho tội lỗi và gây đau khổ cho người chung quanh. Tự do của mình không có thể làm mất tự do của người khác được. Cho nên, mình có quyền tự do là để thực hiện điều chúng ta nên làm. Chủ nghĩa hoài nghi là thái độ của những đầu óc cho rằng xét cho cùng thì không thể nào biết rõ các giá trị và chân lý thật sự là gì. Điều đó là chủ nghĩa hoài nghi. Họ hoài nghi tất cả mọi thứ. Trong khi đó, Thiên Chúa đã khắc ghi cái luật luân lý trong lương tâm của con người. Sinh ra là biết giết người là tội ác, biết trộm cắp là tội, biết nói dối, lấy vợ lấy chồng người ta là tội. Và nhận biết mình không làm chủ mạng sống của mình. Mình tùy thuộc vào cái đấng ban sự sống là chính Thiên Chúa. Cho nên, khi chúng ta ý thức được Thiên Chúa là chủ tể tuyệt đối, Ngài bảo đảm cho chúng ta những chân lý đời đời, đem chúng ta tới bình an và hạnh phúc thực sự. Còn những cái gì mà tư tưởng của con người, ý riêng của con người, ích lợi cho riêng một cá nhân, thì hôm nay còn mai mất, nó không có bảo đảm được. Và cũng chẳng có cái gì bền vững được. Cho nên chúng ta ý thức để có một cái suy nghĩ đúng. Thiên Chúa là đường, là sự thật và là sự sống, là chân lý tuyệt đối cho mỗi người chúng ta.
Và đây là câu hỏi 204. nền dân chủ thời nay nợ người Hy Lạp cổ điều gì?
Nợ rất là nhiều điều. Người Hy Lạp cổ đã tạo ra từ dân chủ. Demos là nhân dân, Kratos là quyền cai trị. Nguồn gốc của nền dân chủ thường được nối kết cách đặc biệt với thời Hy Lạp cổ. Tuy nhiên, không kể sự việc chỉ 1/4 dân số, những người Hy Lạp tự do, thời đó có quyền bỏ phiếu. Hầu hết các triết gia và chính trị gia Hy Lạp là yêu thích chế độ quân chủ và chế độ quý tộc hơn chế độ dân chủ. Với họ, lý tưởng là có được một ông vua triết gia, người có thể phân định công ích chính trị tốt hơn so với đám đông u mê. Giá trị nền tảng về nhân vị còn chưa định hình tư tưởng chính trị. Nhưng mà ít ra, thời của Hy Lạp cổ, người ta đã ý thức về vấn đề tự do, vấn đề dân chủ. Rồi từ đó chúng ta cũng thấy trong những cái luật lệ của Roma cổ, thì chúng ta biết dân chủ là đa dạng thức, mà cái dạng thức chính quyền, dân chủ là dạng thức chính quyền tệ hại nhất, không kể tất cả những dạng thức khác đã từng được thử nghiệm cho tới ngày nay. Đó là ông Thủ tướng Winston Churchill, mất năm 1965. Ông nghĩ vậy, dân chủ là dạng thức chính quyền tệ hại nhất. Tức là người dân làm chủ, nhưng mà bầu người đại diện. Đó là một tư tưởng, có nhiều tư tưởng khác nhau. Còn triết gia Đức Nietzsche thì nói rằng các thể chế dân chủ là những cách sắp đặt cách ly để chống lại căn bệnh dịch xưa cũ, là lòng thèm khát quyền lực chuyên chế. Như thế, các thể chế dân chủ quả thật rất hữu dụng và rất phiền toái. Hữu dụng là người ta chia cái quyền ra, bên nào là lập pháp, bên nào là hành pháp, bên nào là tư pháp để xử án, để không có lẫn lộn với nhau, và không có độc đoán, độc tài. Nhưng mà trong đó cũng có nhiều cái việc rắc rối trong đó. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Ngài nói, khi con người tuyên bố chính mình là chủ sở hữu tuyệt đối của bản thân và chủ nhân duy nhất của muôn thụ tạo, thì làm sao họ có thể xây dựng một xã hội trong đó có tự do, công lý và hòa bình chiếm ưu thế? Một khi lấy con người làm trung tâm và chỉ dừng lại ở đó, thì làm sao xây dựng một xã hội có tự do đích thực, công lý và hòa bình được? Nếu mà một con người độc đoán cho mình là số một, thì dĩ nhiên sẽ đàn áp tự do của những người khác.
Bước qua câu hỏi số 205, nền dân chủ có phải kết quả của Kitô giáo không?
Vâng, phần lớn là vậy. Chỉ mình Kitô giáo mới triệt để dân chủ hóa điều mà Hy Lạp chỉ dành cho một số ít, và khiến điều đó trở thành yếu tố cơ bản cho sự hiện hữu của con người. Phẩm giá mà mỗi người sở hữu không phụ thuộc vào nguồn gốc và sinh trưởng của người ấy. Từng cá nhân có vị thế trong mối tương quan trực tiếp với Thiên Chúa. Điều đó tách người ta ra khỏi sự tác động của bất cứ cộng đồng chính trị nào cố áp đặt sự chuyên quyền lên người ấy. Phẩm giá của mỗi cá nhân là nền tảng đạo đức đích thực để dân chủ hóa quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định chính trị. Hơn nữa, nền dân chủ hiện đại đặt nền trên nhân quyền, mà nhân quyền bảo đảm rằng, ví dụ, sự sống con người sẽ không bị phá hủy, hoặc các dân tộc thiểu số sẽ không bị chèn ép qua những quyết định độc đoán của đa số được. Cho nên xây dựng một thành phố giữa trời còn dễ hơn là thành lập một nhà nước mà thiếu vắng đấng tối cao. Sử gia Hy Lạp Plutarch, mất năm 120, đã từng ý thức như vậy. Nếu họ không có một niềm tin vào đấng tối cao, thì làm sao tôn trọng phẩm giá của con người được? làm sao xây dựng một cái xã hội mà có ý thức trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa và trước mặt xã hội được. Cho nên, nền dân chủ ngày nay phần lớn là nhờ từ những lời dạy của Đức Kitô, những lời dạy của Kinh Thánh.
Câu hỏi số 206. Vậy thưa, ai mới nắm quyền tối thượng, nhà nước hay là công dân đây?
Kitô giáo luôn nhấn mạnh rằng thẩm quyền ràng buộc tối cao chính là lương tâm của mỗi người. Người ta không được tuân theo những luật lệ trái luân thường đạo lý, dù nhà nước có ra lệnh đi nữa. Dân chủ tốt hơn chế độ quân chủ hay chế độ quý tộc không phải vì nó hoạt động hữu hiệu hơn, nhưng là vì dân chủ có một đặc tính đạo đức khác biệt dựa trên nhân quyền và là một bộ khung tổ chức hiệu quả hơn để kiện toàn con người. Cho nên, cái tối cao là lương tâm của con người, của mỗi con người mà Thiên Chúa đã khắc ghi cái luật đạo đức ở trong lương tâm của con người. Nếu nhà nước đứng trên lương tâm của con người, đến đứng trên những cái giá trị đạo đức, thì có thể ra những cái luật trái luân thường đạo lý, thì làm sao? Cho nên, dân chủ quân chủ hay chế độ quý tộc, thì dĩ nhiên là dân chủ tương đối khá hơn vì dựa trên nhân quyền và có một cái cơ hội để mọi người được phát triển và kiện toàn cái giá trị của con người. Đạo đức trong tiếng Hy Lạp là ethos, một tập hợp các giá trị, một thái độ được hình thành từ sự nhận thức được các giá trị luân lý. Giá trị luân lý là chúng ta biết, từ đáy lòng của con người ai cũng biết giết người là tội ác. Nếu người nào cũng giết người tự do, thì cái xã hội đó loạn và không thể sống bình an được. Mahatma Gandhi, một nhà chính trị Ấn Độ, mất năm 1948 đã nói, lòng tha thiết yêu mến sự thật đã thúc bách tôi dấn thân vào lĩnh vực chính trị. Và tôi có thể nói thẳng thắn với tất cả lòng khiêm tốn rằng, những ai tuyên bố tôn giáo chẳng hề liên can đến chính trị là những kẻ chẳng biết tôn giáo nghĩa là gì. Ông ta ý thức được cái điều đó. Để xây dựng một cái xã hội có tôn giáo, có hiểu biết về đấng tối cao, đã khắc ghi cái luật luân lý trong lương tâm con người và xây dựng một cái xã hội tôn trọng con người, cái phẩm giá của con người, thì cái xã hội đó nó mới bình an và hạnh phúc được.
Câu hỏi 207. Thưa, Kitô giáo có phải là một tôn giáo mang tính chính trị không?
Đức Giêsu chưa bao giờ cho phép mình bị lôi kéo về chính trị. Người không gia nhập nhóm Zealot nhiệt thành, gồm những người quá khích muốn dùng vũ lực giải phóng Israel khỏi ách nô lệ của người Roma. Đức Giêsu ước ao toàn thể nhân loại được ơn cứu độ và giải thoát. Người quan tâm đến sự phục hồi căn bản của con người trong mối liên hệ của con người với đấng tạo hóa. Do đó, tin mừng của người vượt hơn chính trị, dù tin mừng có những hàm ý chính trị rõ rệt đối với cá nhân và xã hội. Dù sao, trước tiên, chúng ta cần tách rời phạm vi tôn giáo ra khỏi chính trị. Như Đức Giêsu cũng đã thực hiện điều này qua lời tuyên bố của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Thế giới xưa cũ đã gặp khó khăn để hiểu ra và đưa vào thực hành sự phân biệt giữa tôn giáo và chính trị. Và ngày nay, các hệ phái lớn của thế giới Hồi giáo vẫn đang gặp phải khó khăn này. Cho nên, Đức Giáo hoàng Francisco ngày 21 tháng 9 năm 2014, Ngài nói, đừng ai nấp bóng Thiên Chúa trong lúc tính kế thực hiện những âm mưu bạo lực và đàn áp. Đừng ai mượn danh tôn giáo như cái cớ để chống lại phẩm giá con người và nhân quyền căn bản của mỗi người, nam cũng như người nữ. Trên hết là quyền được sống và quyền tự do tôn giáo. Nếu mà không có tự do, thì đâu còn là con người. Con người là có tự do, có hiểu biết, có trách nhiệm trong việc lựa chọn của mình. Lewis, mất năm 1963, đã từng nói, hoặc người này đã và hiện là con Thiên Chúa, hoặc là một người mất trí, hay tệ hơn nữa. Bạn có thể phỉ nhổ và giết người ấy như thể diệt trừ một quái vật, hoặc bạn cũng có thể quỳ lạy và gọi người là Đức Chúa và là Thiên Chúa. Nhưng chúng ta đừng bao giờ tỏ thái độ, kể cả khẳng định điều vô nghĩa rằng người là một nhà giáo dục nhân bản vĩ đại. Đức Giê-xu chưa bao giờ thể hiện như thế đối với chúng ta. Người đã không có ý định dạy đời kiểu đó. Cho nên không có dùng tôn giáo hoặc là dùng danh nghĩa tôn giáo để mà làm chính trị theo kiểu dùng quyền lực để đàn áp người khác. Thì điều đó không phải thuộc về Thiên Chúa muốn, mà Chúa Giê-xu muốn giải thoát cái căn bản toàn diện của con người trên toàn thế giới, không loại trừ một người nào. Mà con người nô lệ cho tội lỗi, cho sự dữ. Cái điều đó là quan trọng. Để trở về làm con cái của Chúa, thì sẽ nhận ra nhau là anh chị em, thì xã hội sẽ được thay đổi.
Và đây là câu hỏi số 208. Chúa Giê-xu cai trị như thế nào?
Cựu ước mong đợi đấng Mê-si-a là một vị cứu tinh về mặt chính trị. Khi đấng Mê-si-a đến trong con người Đức Giê-xu Ki-tô, dân Israel đã thấy người không phải là nhà lãnh đạo bách chiến bách thắng, mà là vị vua bằng lời rao giảng và hy sinh, đã lột bỏ cái mặt nạ che khuất thói bất công, và qua thái độ cam chịu, người đã cho thấy nơi thân xác mình dấu vết đòn tra tấn của bao thứ bất công mà thế lực tôn giáo và chính quyền đã gây ra, để chứng tỏ con người có thể bị chúng hủy diệt như thế nào. Quyền lực, của cải và ảnh hưởng, Đức Giê-xu đã đảo lộn giá trị những đặc điểm đó của sự nghiệp chính trị. Người đã không đến để cai trị mà để phục vụ. Với điều này, Chúa Giê-xu đã giới thiệu một tiêu chuẩn mới cho tất cả những ai đảm nhận trách nhiệm. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Matthew chương 20 câu 26. Cho nên Chúa Giê-xu cai trị theo nghĩa là phục vụ, không có cai trị theo kiểu của trần gian. Và Ngài dùng tình yêu đến để phục vụ và mời gọi mọi người phục vụ. Mọi người muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ. Thì lúc đó, những người mà có khả năng hơn, đang cầm quyền, nhiều tiền bạc, hoặc là một địa vị cao trong xã hội, ý thức được, những gì mình có là để phục vụ, mà không phục vụ là một trọng tội. Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, Matthew 28 câu 18, khi Chúa Giê-xu nhận tất cả quyền hành từ Chúa Cha, thì Ngài truyền mọi tông đồ phải loan báo tin mừng cho muôn dân và dạy mọi người theo gương mẫu của Chúa Giê-xu là đến để phục vụ, chứ không phải đến để được phục vụ. Và dĩ nhiên, trong thời đại của chúng ta, nhiều nhà triết học đã từng muốn loại trừ tôn giáo một bên, như Nietzsche chẳng hạn. Ông muốn từ chối và gọi Thiên Chúa đã chết rồi. Ông mất năm 1900. Rồi Karl Marx, một triết gia Đức, một nhà xã hội cách mạng, lại coi tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Nhưng Marx cũng đã chết rồi. Nis cũng đã chết rồi, còn Đức Giêsu thì sống mãi. Đó là tư tưởng của Norbert Blum, sinh năm 1935. Đó là một điều nghịch lý, một phát ngôn có vẻ mâu thuẫn về ý nghĩa. Vì chính Nis, chính Các Mác rồi cũng đã chết. Nhưng Đức Giêsu Kitô dù bị giết chết, Ngài vẫn sống lại và Ngài tiếp tục ở với giáo hội và mọi người đến ngày tận thế. Điều quan trọng là cái tin vào Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa đến để phục vụ, một Thiên Chúa tình yêu đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Và mọi người theo Ngài để tiếp tục phục vụ, đó là cái con đường mà mỗi người chúng ta phải đi để xây dựng một thế giới công bằng và yêu thương theo kế hoạch của Chúa.
Và đây là câu hỏi số 209. Thưa Đức Giêsu trên thánh giá có phải là sự thất bại hoàn toàn không?
Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá vì người bị hiểu lầm cả về chính trị lẫn tôn giáo. Các giới chức Do Thái nhìn người như kẻ bán bộ, trong khi đó giới cầm quyền Roma đã giải thích lời tuyên bố vương quyền của người theo nghĩa chính trị. Tuy nhiên, án đóng đinh trên thập giá không phải là thất bại trong sứ mệnh của người, mà đúng ra lại là sự hoàn tất sứ mệnh đó. Đức Giêsu đã xác định lại những tiêu chuẩn cho việc thực thi quyền lực chính trị. Trước hết, chúng ta thấy cái nghịch lý của thập giá, trong đó quyền năng của Thiên Chúa được tỏ bày trong sự yếu đuối tột cùng của người con bị tra tấn. Toàn thế giới cần phải đặt lại vấn đề về việc đòi hỏi quyền thống trị. Người ta cần một trật tự chính trị bảo đảm tự do, nhưng trật tự đó chỉ chính đáng khi thật sự bảo đảm tự do và bảo vệ công dân mình. Hơn nữa, việc thực thi thẩm quyền theo Kitô giáo sẽ thể hiện bằng tình yêu và sự phục vụ. Đó là con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Và tất cả những ai đi con đường này đều được lòng người vì đến để phục vụ. Và mọi người nhận ra cái tình yêu đích thực của người đến để phục vụ. Còn những nhà chính trị chỉ dùng cái sự độc tài, sức lực của mình và quân đội để đàn áp thì dĩ nhiên tạo sự bất mãn và không được lòng người. Tính chất căn cơ của chính quyền chuyên chế và có lẽ bản chất của mỗi hệ thống hành chính quan liêu là biến con người trở thành những công chức và nhân viên văn phòng vô cảm trong cỗ máy hành chính. Và như vậy đã khiến họ mất đi tính người. Và người ta có thể bàn cãi lâu giờ và bổ ích về quyền cai trị của kẻ vô danh. Đó cũng là hình thức chính trị diễn tả thật sự hệ thống hành chính quan liêu. Triết gia Mỹ và cũng là người Đức gốc Do Thái, mất năm 1975, Hannah Arendt. Ông đã ý thức như vậy, cái quyền cai trị mà dùng theo cái hệ thống hành chính quan liêu chỉ làm thành một cái cỗ máy hành chính mà vô cảm, không có tình người, và chỉ là đàn áp và bắt buộc người khác phải theo, ích lợi cho cái nhóm của mình thôi.
Câu hỏi 210. Vậy khi chính trị phục vụ, thì chính trị làm nên khác biệt gì?
Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo nhấn mạnh rằng mọi việc công đều là phục vụ. Ai phục vụ công ích thì không ưu tiên tìm kiếm lợi ích bản thân, nhưng tìm kiếm lợi ích của cộng đồng chính trị được ủy thác cho mình. Và người đó thực hiện chức năng chính trị của mình theo tiêu chuẩn đạo đức. Điều này mang tính quyết định trong cuộc chiến chống tham nhũng. Hơn nữa, bất cứ ai phục vụ cần giữ trong đầu hình ảnh con người cụ thể trong nỗi khốn cùng và nghèo đói. Sự quan liêu hóa quá mức ở các nước hay các cộng đồng quốc gia không phục vụ cho sự phát triển tự do ở cấp phụ thuộc của con người và các đơn vị xã hội nhỏ hơn. Thường dân hay gặp bất lợi vì họ không xoay sở nổi trước tính phức tạp của các thủ tục quan liêu hành chính. Quản lý tốt mang lại lợi ích lớn lao, quản lý tốt phục vụ cho công ích. Trái lại, sự quan liêu thái quá, tức là quản lý bằng thủ tục, có thể làm cho những ai thực hành nó cũng mất đi tính người. Tệ hơn nữa, nó biến con người thành những công chức và những mắt xích, không hơn không kém, trong cỗ máy hành chính. Hannah Arendt. Cho nên, ý thức được điều này, thì mọi người phải ý thức. Nếu mà cái bản chất của mọi người làm chính trị mà không nghĩ tới việc phục vụ, thì dĩ nhiên, cái lòng ích kỷ của con người, nó sẽ lớn mạnh và dùng quyền hành để thủ lợi cho mình, thì gây bao nhiêu cái rắc rối. Và cả một cái guồng máy công chức mà chỉ làm theo thủ tục, rồi thêm cái vấn đề tham nhũng nữa, thì biết bao nhiêu là cái bất công nó xảy ra cho những người thấp cổ bé miệng, những người yếu đuối, nghèo khó. Joachim Gauck, sinh năm 1940, Tổng thống Liên bang Đức, đã từng nói, chính trị không thể nào thánh thiện, nhưng chẳng có lý do gì đáng bị miệt thị là bẩn thỉu. Vì đời sống chính trị, nó tranh chấp với nhau đủ điều, mà nếu không nghĩ tới vấn đề phục vụ, thì người ta dùng đủ thủ đoạn để đạt được mục tiêu, thì sẽ sâu xé nhau, sẽ loại trừ nhau, và bao nhiêu cái bất công. Người ta luôn muốn tôi chọn phe phái trong chính trị. Được thôi, thế thì tôi đứng về phía tôi vậy. Tức là mỗi người một phe phái, đó là nhà thơ và nhà viết kịch người Đức, Johann Wolfgang von Goethe, mất năm 1832. Người ta thích lôi kéo người này, người kia vào cái phe phái của mình. Và nếu mà mình cũng là một con người như người ta, thì mình tạo ra cái phe phái của mình. Thì cứ đi cái vòng lẩn quẩn, tranh chấp với nhau thôi. Mỗi đảng phái chính trị tồn tại vì nhân dân, chứ không phải vì chính mình. Konrad Adenauer, mất năm 1967, thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Liên bang Đức, đã ý thức điều đó. Cho nên, mỗi đảng phái chính trị phải vì những người khác, vì nhân dân, vì công ích, vì ích lợi chung của đất nước. Chứ nếu không thì sẽ rơi vào cái tình trạng là chỉ nghĩ tới cái nhóm của mình và tạo ra cái bất công.
Và bước qua câu hỏi số 211. Các đảng phái chính trị phục vụ ra sao và vì mục đích gì?
Mục đích của các đảng phái chính trị là tổ chức hình thành quan điểm chính trị và trở thành công cụ để mọi công dân tham gia chính trị. Mặc dù vậy, điều đó chỉ có thể hiệu quả nếu trước tiên chính các đảng phái được xây dựng một cách dân chủ, và thứ hai, nếu họ đóng vai trò phục vụ. Ở trong đó có cái tính cách dân chủ, mọi người đều được tham gia và có trách nhiệm chung, và ý thức cái vai trò của mình là phục vụ, nghĩa là nếu họ luôn hướng tới công ích. Giáo hội đánh giá cao khi các tín hữu dấn thân vào các đảng phái chính trị và tranh đấu để hiện thực hóa các giá trị Kitô giáo trong một xã hội dân chủ. Tuy nhiên, chính hoạt động bác ái Kitô giáo phải độc lập với các đảng phái và các ý thức hệ. Đấy không phải là một phương tiện để thay đổi thế giới về mặt ý thức hệ, và cũng không phục vụ cho những mưu kế trần gian. Nhưng đấy là cách mang đến tình yêu thương, điều con người luôn cần đến, lúc này và ngay tại đây. Đức Giáo hoàng Bê-tô thứ 16 đã dạy như vậy. Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng, ngày nay khi mạng xã hội và phương tiện truyền thông đã làm nên những bước tiến vượt bậc, chúng ta lại cảm nhận sự thách thức khi tìm kiếm và chia sẻ huyền nhiệm sống bên nhau, hòa trộn vào nhau, gặp gỡ nhau, chấp nhận nhau, nâng đỡ nhau, bước vào cơn lũ này. Dù cơn lũ này hãy còn hỗn loạn, nhưng nó vẫn có thể chuyển biến thành một kinh nghiệm huynh đệ đích thực, biến ta thành một đoàn lữ hành liên đới, một nhóm hành hương thánh thiện. Do đó, những khả năng truyền thông lớn hơn đồng thời cũng có thể biến thành những cơ hội rộng mở hơn cho mọi người gặp gỡ và liên đới. Nếu chúng ta có thể đi lộ trình này, thì con đường sẽ vô cùng suôn sẻ, tốt đẹp, khai phóng và ngập tràn hy vọng. Chủ nghĩa cầu toàn là hệ thống trong đó người ta xem sự hoàn hảo nơi mọi thứ do con người làm nên là điều khả thi, và hy sinh những điều tốt đẹp hiện có cho sự hoàn hảo tưởng tượng. Trong tương lai, chủ nghĩa này chỉ là kết quả của những đầu óc mê muội. Antonio Rosmini, một triết gia người Ý, mất năm 1855, đã ý thức như vậy. Cho nên chúng ta ý thức đời sống của mọi người là cần cái sự cộng tác lẫn nhau, và nhất là thời đại mà phương tiện truyền thông nó phát triển mạnh mẽ để cho mọi người có thể tham dự vào cái trách nhiệm chung và nhớ tới cái vai trò phục vụ, chứ không phải tìm kiếm một nhóm người để tìm cái mối lợi cho riêng mình. Và chúng ta sẽ học tiếp câu 212, tại sao tường thuật chính trị phải theo những quy tắc đạo đức.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Con phải làm gì để được công chính Chúa ơi, khi con chỉ là một giọt nước giữa biển khơi, sóng xô vỗ bờ cát trôi khuất mơ, thân con lạc bên bờ vơ. Con phải làm gì để lòng con biết ủi an, đôi chân yếu hèn tìm về muôn nẻo xương gian, biết bao lối đường lòng khi chán chường. Con phải làm gì để được sống nghĩa yêu thương? Chúa thương con nhiều và Chúa phải làm gì để được theo Chúa bước đi trên muôn nẻo đường, lòng con vương chút lo suy thế gian mấy khi sống đâu, bởi vì đời con nhiều nỗi đau. Để được lo